Khải Minh quát đó là lời bịa đặt để trốn trách nhiệm. Nhưng lời quát của ông ta làm người thứ 9 hoảng sợ. Anh này rút từ túi áo một bản cam kết thưởng. Trên đó ghi rõ khoản hỗ trợ sẽ được giải ngân sau khi hoàn tất xác nhận tuân thủ. Ngày lập giấy trước lời buộc tội một ngày. Một chữ ký vốn dùng để kết tội Thanh, nghi giờ chỉ vào người đã mua nó. Nhưng cô vẫn chưa chứng minh được lệnh giải ngân mang tên mình được tạo thế nào. Nếu dừng ở đây, Mộng Giao có thể hy sinh Khải Minh. Người thứ 10 nói anh chỉ ký trên tờ giấy trắng, không biết nội dung sau cùng. Người thứ 11 thừa nhận được yêu cầu mang điện thoại đến phòng tài chính để đồng bộ chữ ký. Cả hai đều nhận khoản phụ cấp đặc biệt. Dữ liệu thiết bị của họ lại trùng cùng mã máy chạm. Cuối cùng là Nhã Tâm. Dấu thời gian nói cô ấy ký vào lúc Thanh Nghi đang bị khóa ngoài phòng máy. Lợi ích đi kèm là khoản bảo lãnh điều trị cho cha. Mộng Giao nhìn thẳng Nhã Tâm, nhắc rằng quỹ đã cứu ông khỏi một ca nguy hiểm. Nhã Tâm đứng lên, quỹ dùng tiền của người dân để chữa cho cha tôi, rồi bắt tôi trả bằng một lời nói dối. Cô tháo lớp vải lót trong túi sách, lấy ra chiếc vòng ghi âm ở cổ tay mà Thanh Nghi từng thấy. Khải Minh lao xuống một bước, nhưng Duy Phong chặn lại và yêu cầu nhân viên bảo vệ giữ khoảng cách. Nhã Tâm nói cô đã đưa bản sao cho một người khác trước khi đến. Bản trong vòng chỉ để chứng minh thiết bị tồn tại. Mộng Giao đổi giọng, cho rằng Nhã Tâm đang xúc động và có thể bị Thanh Nghi xúi giục. Nhã Tâm quay về phía máy quay. Không, chính tôi đã phản bội Thanh Nghi. Tôi cắt nửa câu nói của cô ấy vì sợ cha mất điều trị. Nhưng trước hôm đó, tôi đã ghi lại cuộc họp phòng tài chính. Tôi tưởng bản ghi bị xóa, tôi đã giữ được bản gốc.